sống ngàn đời. Nỗi khó mang theo bao hy vọng, thuyền con lênh đênh giữa cuồng phong, ngài hoa yêu thương cùng con treo trống vừa đại dương. Lạy Chúa là loài hoa xót thương, bên ngài con thấy cả thiên đường, nhìn về quê yêu dấu tìm một nơi nương đau, ngài chỉ tìm sự sống ngàn sao. Lạy Chúa đường trần bao xót thương, đời con hằn muốn đổi đoạn trường, xin tiến thác nơi ngài, trao phó cho ngài, vì ngài dâng lòng xót thương. Có một đại dương chẳng hề biết được tươi mát bằng dòng máu thánh hằng trào dâng. Lạy Chúa là loài hoa xót thương, bên ngài con thấy cả thiên đường, tìm về quê yêu dấu tìm một nơi nương đau, ngài chỉ muốn tìm sự sống ngàn sao. Lạy Chúa đường trần bao xót thương, con hằn muốn nỗi đoạn trường, xin tín thác nơi ngài, trao phó cho ngài, vì ngài dâng lòng xót thương.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy ở Jerusalem, người ta đang mừng lễ cung hiến đền thờ. Bấy giờ là mùa đông. Đức Giêsu đi đi lại lại trong đền thờ tại hành lang Salomon. Người Do Thái vây quanh Đức Giêsu và nói: "Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô thì xin nói công khai cho chúng tôi biết. Đức Giêsu nói: Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. Nhưng các ông không tin vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, những lúc mình nhìn thấy sự kiện, sự việc có vẻ như là bi quan, tiêu cực, có vẻ như là thất thế. Ví dụ như là nhìn thấy những cuộc bách hại xảy ra nơi những người Kitô hữu, nơi những người tin theo Chúa. Tôi nói cho đạo Chúa bị bách hại quá, nó phá đạo quá, khó khăn thử thách quá, vân vân và vân vân. Nếu mà một người không có lòng tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, nhìn những sự kiện ấy thì chúng ta thấy quả là tiêu rồi. Nó cứ bách hại như thế này thì tiêu đạo mình rồi còn gì nữa. Cấm đi nhà thờ, cấm đi lễ rồi, không cho truyền chức rồi thế này thế kia. Tiêu rồi. Rồi khi mà mình thấy là được tự do, xây nhà thờ, xây nhà sứ, xây nhà dòng, xây cất rầm rộ, rồi người đi tu, rồi người đi lễ ầm 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 tổ chức rước sách kèn trống đủ thứ. Bảo đó phải như vậy chứ, đạo Chúa phải như thế chứ. Vân vân. Anh chị em thấy đúng không? Anh gật đầu phải không? Bà: Úi giời, còn gì bằng lạy Chúa. Còn anh kia: Úi gì nhất rồi. Thì nhìn bên ngoài ai cũng thế, ai cũng thấy như vậy. Nhưng mà thực chất hoặc là bên trong chưa chắc như vậy. Có khi còn ngược lại nữa là khác. Ngược lại nữa là khác. Chả nói sao kỳ chá, bách hại mà còn tốt lành gì đâu mà chả bảo là được không được. Rõ ràng là không được chứ còn gì nữa. Ủa chẳng muốn bênh với cái đứa bách đại đảo bảo không không không. Thế nhưng chưa gì đó vội ào ào rồi. Tôi chưa kịp cho ý kiến là cứ ào ào lấy thịt đè người là thế nào. Có nhiều khi ta đối thoại, ta không cho người ta nói, ta trấn áp, ta lấy thịt đè người. Nói nghe chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, ta vội ảo ảo, cho nói vậy, cho nói thế là này, cho nói từ từ bình tĩnh nghe tôi nói đã. Con đang nghe cho nói đi, cho nói đi, cho nói đi, cho nói thử coi có đúng không nào. Nói cái tâm trạng như thế mà mình có nói họ có nghe không? Không. Và khi nào bình tĩnh tôi nói, còn bây giờ đang nóng thì tôi không muốn nói cho nó xả hết đi. Bây giờ nói mệt rồi không còn sức nói thì tôi nói. Chứ gì mà tôi vừa nói được câu trước là chặn, nói câu trước là chặn, nói câu trước là chặn, đâu nói được câu sau. Và nghe được câu trước chưa nghe câu sau đã bảo là, đó cha nói vậy đó, tôi mới nói con nữa à. Tôi chỉ kịp nói câu sau mà đã vội chặn đầu tôi xong rồi bảo là, tại cha nói như thế. Anh chị em có gặp những trường hợp như vậy không? Có khi hai vợ chồng không chừng ấy chứ, đúng không? Chồng chở cái bao quần áo ra chợ cho vợ bán, nặng gần chết đi. Rồi chẳng may cái thằng ấy cứ đi ẩu, nó tông vào, rồi cái bao quần áo đổ, rồi bao túi xốp mà nó phải rách thôi. Tay chân chầy chết, đi đến nơi, vợ thấy chồng chở, giờ này mới chết đến, là một. Rồi cái bao rách mà không chịu vén băng keo, đem cái bao rách đến chợ. Anh đang chạy thì chạy thì không chạy còn gì nữa. Thì cái thằng kia nó tông vào anh, thế anh cứ đi cẩn thận, nó tông ráng chịu. Rồi cái bao nó rách thì không chịu, dán ở nhà trước. ai mà biết nó rách rồi mà dán. Chồng cứ chưa kịp nói thì vợ nó cứ át đi, nói gì được nữa. Chỉ có những lúc mà đối thoại người ta không cho mình có cơ hội để nói. Và chúng ta cũng thế thôi. Mình cũng chấn áp người khác, không cho họ có điều kiện để nói, để giải bày. Vậy sao gọi là hiệp hành? Đúng không? Nó chỉ có độc hành thôi, độc thoại thôi. Mình tôi nói thì mình bà nói bà nghe. Thế thôi. Tôi ra tôi uống cà phê. Sao ngồi buồn thế? Vợ đang chửi. Sao vợ chửi thì ai biết đâu. Xưa mình có tiền thì nói gì nó cũng nghe. Bây giờ mình không có tiền thì nó nói mình phải nghe. Chứ biết làm sao đây. Nó nói là mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Cuộc đời mà anh. Xưa tôi làm có tiền, tôi nói gì nó cũng phải nghe tôi. Còn bây giờ ngược lại. Nói gì nó mở miệng ra nó bảo, anh có đi làm không mà anh nói. Anh có đưa tiền về không mà anh nói. Tôi biết nói sao đấy. Mà xưa tôi cũng làm có tiền ấy, chứ đâu phải tôi ăn bám đâu. Nhưng mà nó bảo là thôi về hai vợ chồng làm chung. Bây giờ về làm chung thì nó làm hết, chứ tôi chỉ là thằng tay sai đẩy tớ trong nhà. Ôi, uống đi nước cho nó nguôi cơn giận. Sao? Đi lòng thương xót Chúa không? Đó, tôi đi lòng thương xót Chúa tôi mới nhịn, chứ không có chuyện với tôi rồi. Nếu mà không đi lòng thương xót Chúa tôi không có chịu nổi đến giờ này đâu. Tôi trở về nghề cũ của tôi sống. Chịu cũng chịu thôi, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Nhưng mà vì lòng thương xót Chúa tôi nhẫn nhịn đấy. Thì thưa anh chị em, có những lúc mà mình thấy những người phải tản mát vì cuộc bách hại xảy ra. Vì cuộc bách hại xảy ra họ mới phải tản mát. Và vì tản mát như vậy họ mới đi loan báo tin mừng cho những người khác. Nếu mà không có cuộc bách hại xảy ra, họ cứ ở trong thành vui vẻ đóng cửa bảo nhau. Ten ten ten, đạo mình ngó chung quanh toàn thấy có đạo không à? Đâu, 10 đứa mình có đạo hết thì là có đạo hết chứ còn gì nữa. Không mở ra. Không thực hiện như là điều Đức Thánh Cha Francisco nói là hãy mở cửa và đi ra vùng ngoại biên. Đi ra vùng ngoại biên. Nếu mình không mở cửa, mình đóng cửa, luẩn quẩn, điên. Tôi buồn tôi đến đây sinh hoạt với anh em cho đỡ buồn. Chứ ở nhà chắc tôi điên. Phải mở cửa ra mà ra. Mà có hai cái nguy cơ đi ra vùng ngoại biên. Một là mình đi nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử. Giống như cái gì đó, video gì bây giờ đó. Em T, em 3, em 4, 5 năm gì tôi cũng chẳng biết. Mà cái bộ kết thúc là cái thằng đó nhảy tự tử. Bây giờ giới trẻ là cứ theo cái khuynh hướng là không thích là tự tử. Mẹ chửi tự tử. Bồ đá đi tự tử. Không có mua cho cái điện thoại chơi game cũng đi tự tử. Thì không cho đi hát karaoke cũng đi tự tử. Nó làm như đi tự tử là giống như đi cầm đi nước uống không bằng. Còn cổ suý cho cái chuyện tự tử như vậy. Rồi súng nhau để mà đi tìm mà coi cái đó nữa. Nguy cơ vô cùng. Cho nên những người có trách nhiệm phải kiểm duyệt và chặn đứng ngay những cái tiêu cực đó để một lối sống lành mạnh giữa người trẻ. Và giáo hội cũng phải lên tiếng cảnh báo ngay, nhắc nhở liền. Chứ để mà chuyện nó lỡ rồi, nó xảy ra rồi mới thông báo, mới cảnh báo thì trễ quá rồi. Lúc nào mình cũng đi sau thời đại là chết rồi. Phải đi trước hướng dẫn người ta, nhắc nhở người ta chứ. Hiệp hành là phải như vậy chứ. Hiệp hành là phải thấy những dấu chỉ, những dấu chứng, những điềm để báo trước cho người ta, cho con chiên nó biết đường và đi vào đúng đường. Hiệp hành mà cứ đi sau thì còn hiệp hành cái gì? Bị nguy cơ lắm. Là như giới trẻ cứ lao vào tự tử thôi. mẹ mắng cái từ từ à, cho nên tôi gặp bố mẹ, sao anh không nhắc con, anh để con anh cứ ngồi chơi như vậy suốt, rồi con gái lứa gì mà không biết đi rửa chén, không biết nấu cơm, không biết giặt đồ làm sao, anh cứ giặt hết cho nó làm sao. Trời, còn có nói rồi mà nó không có nghe. Nó nghe thì phải có biện pháp chứ. Biện pháp quen nó đi, nó bỏ nhà đi à. Rồi nó bỏ nhà đi, cái nó buồn buồn, nó đi tự tử, trời sợ lắm, hiểu sợ lắm. Thì bố mẹ sợ cái chiêu tự tử của con, có chết không cái chứ. Cho nên mở tung cánh cửa ra, tại vì nó cứ khép lại, nó cứ co cụm vào trong nó thôi. Nó co cụm cho nó là phải thỏa mãn cái ước muốn của nó, thỏa mãn cái nhu cầu của nó, thỏa mãn cái thú vui của nó, thỏa mãn cái sở thích của nó. Nó cứ co cụm lại cho nó thôi. Cộng đoàn khi tôi hữu vậy, cứ co cụm lại để mà an ủi nhau, để mà thỏa mãn những cái gì mình đang có. Không có mở cửa ra để mà thấy còn cả một vùng ngoại biên, cả một cánh đồng. Cho nên không chịu mở thì Chúa mở bằng cách cho bách hại xảy ra. Chị em thấy không? Nếu không có bách hại xảy ra, có chịu đi hay không? Nếu không có Covid, có chịu ngồi mà lần chuỗi lòng thương xót hay không? Nếu mà không có Covid, có chịu ở nhà mà nghe bài giảng lòng thương xót Chúa hay không? Bây giờ đấy, lễ nghỉ lễ là ao ao đi chơi, ao ao đi chơi, nhà thờ lại vắng rồi. Ngày xưa nhà thờ không được dâng lễ thì cố gắng mở cửa, là chui vào mở cửa, chui vào, còn dành nhau chui vào. Bây giờ thờ mở cửa mở toang ra, lễ lại đi chơi hết, nguy lễ nhà thờ nữa, nguy cơ. Cho nên có những cuộc bách hại xảy đến mà mình nhìn trong đó là dấu chỉ của Chúa để cho mình mở toang cánh cửa ra mà đi ra vùng ngoại biên. Đã đi ra vùng ngoại biên, đã thấy được dấu chỉ đâu. Họ không rao giảng lời Chúa cho ai ngoài người Do Thái. Lại cứ thế, lại đi ra xong lại đóng lại thành cái khung. Ta vùng ngoại biên rồi nhưng mà lại, quân ta phéo qua đây, quân ta phéo qua đây. Đây, mình lại họp là một cụ, lại một cụ, một kệ nó ngoài nó không biết. Không chỉ giảng cho những người Do Thái mà thôi. Đến khi có mấy người gốc Síp Kyrene, những người này khi đến Antiochia đã giảng cho cả người Hy Lạp nữa, tức là những người ngoại đạo, không phải đạo Do Thái, loan báo tin mừng Chúa Giêsu cho họ. Thưa anh chị em, ta thấy bàn tay của Chúa trong từng biến cố lịch sử giáo hội, cũng như trong biến cố cuộc đời của mỗi người. Mình cứ đóng khung mình lại thôi, cứ co cụm lại thôi, không mở ra. Công tác bác ái cũng vậy. Nhóm mình đi công tác bác ái, chỉ sợ nhóm khác nó cũng nhanh. Ok, phải mở ra chứ. Tôi đi nè, chúng tôi đi nè, các bạn cùng đi đi, cũng làm với chúng tôi đi. Mỗi người làm một góc, mỗi người làm một nơi bác ái mà làm sao mà hết được đâu mà sợ. Chúng tôi cầu nguyện lòng thương xót Chúa này, anh cũng cầu nguyện lòng thương xót Chúa này. Không được, nhóm tôi thôi. Mẹ anh không có cầu gì, không có chính thống, không có chính quy. Lòng thương xót Chúa mà chính quy chính thống là chỗ nào? Lòng thương xót Chúa là bao la, không biên giới, không giới hạn. Nhưng mà anh không thuộc nhóm chúng tôi, anh không được cầu. Anh phải đọc y như vậy, làm y như vậy, đúc khuôn như thế này này. Cái bà đọc, bà đâu mà bà đến để bà đọc lòng thương xót Chúa, ai cho bà đọc? Còn cái anh kia nữa, nhìn anh xì kê ma túy mà cũng lòng thương xót Chúa, hứa, thế mà khiếp, còn cười gì nữa. Chỉ nhóm mình thôi, cứ co cụm lại thôi, khủng khiếp như vậy đó. Cái óc, cái não trạng co cụm lại, và hãnh diện về cái nhóm mình. Cả đoàn cũng vậy, rồi đoàn thể cũng vậy, rồi cộng đoàn cũng vậy, cứ co cụm lại, không mở ra, không mở ra. Mà chỉ sợ người khác hơn mình, đúng không? Thì sợ người khác hơn mình thôi. Rồi cho mấy đứa ngoại đạo nó vô rồi nhỡ được nhiều ơn Chúa hơn mình, nó lấy hết ơn Chúa của mình thì sao? Còn sợ là ơn Chúa được bị chia bớt đi. Ý như kiểu thế gian ấy, có 1 tỷ chia cho 10 đứa, mỗi đứa được bao nhiêu? 100 triệu phải không? Có đứa thứ 11 vô còn bao nhiêu? Có được 100 nữa hay không? Đứa thứ 12 vô thì sao? Ủa sao kỳ ta? ba đứa nó vô mà mình vẫn được 100. Mấy đứa nữa mình vẫn được 100. Cái kỳ vậy. Nó hay ở chỗ đó đó. Hồng ân Chúa như mưa như mưa. Bộ anh tưởng ân phúc của Chúa chỉ có trong cái ly này rót hết là thôi à? Uống cái đã. Uống lẹ cho nó uống hết bây giờ. Anh uống đi. Cậy nó còn tí anh uống đi. Chúng mình chia nhau. Hai đứa vừa uống xong thấy cái chuyện gì xảy ra biết không? Ly nó lại đầy. Có dám đưa người khác uống hay không để ly mình đầy? Mà chỉ sợ rằng đưa người khác uống thì còn mỗi tí mà đưa nó thì thôi cứ uống chắc ăn uống hết đi. Uống hết thì chuyện gì xảy ra? Không có gì xảy ra cả, ly hết thì là hết. Chúng nó khác ngồi đó mà nhìn. Còn dám anh, còn một giọt chúng ta chia đôi, anh nửa tôi nửa, cứ uống đi. Rồi anh không có phần thì kệ đi, sống chết có nhau, lòng thương xót mà. Uống xong, anh à, cái chuyện gì xảy ra? Để tôi nói anh nghe. Đi, có chuyện gì đấy? Anh đừng bắt đền tôi nhé, tôi lỡ uống hết phần của anh thôi nhé, anh cho tôi uống tôi xin lỗi. Không không không, không phải, anh này nói đi, đi, mau, lại đây ngồi mãi, đến mau, nên nó lại đầy rồi này. Wow, hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Dám không? Ta đến để xin ta được sống và sống dồi dào. Dám không? Cứ sợ là mình cho đi là hết. Cứ sợ là ơn Chúa xuống cho mình rồi chia cho người khác là mình bị thiệt. Càng chia thì càng đầy. Càng giữ thì càng hết. Thế thôi. Đó là lòng thương xót. Vì sao? Vì có bàn tay Chúa ở với họ. Cho nên một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa. Tuyệt vời chưa? Vì có bàn tay Chúa ở với họ, bàn tay Chúa ở với những người mà mở cửa ra vùng ngoại biên đến với anh em ngoại, không sợ chia chác, không sợ mất phần, bàn tay Chúa ở với họ. Cho nên một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa. Đó là đi loan báo tin mừng đó. Tin ấy đến tại hội thánh tại Jerusalem. Đến trung ương rồi, có chuyện rồi. Coi trung ương giải quyết làm sao, coi trên chóp bu giải quyết làm sao. Chóp bu sẽ có hai cách giải quyết đúng không? Ai cho anh đi giảng cho những người ngoại như thế, không có chính quy, không theo truyền thống, cấp phép thông công, rút về trụ sở, ngồi đây ngồi chơi xới nước, vớ vẩn, cứ thích sáng kiến với sáng tạo, cứ thích được ra vùng ngoại biên, ở chỗ nào yên chỗ đó cho nó chắc ăn, giống như thời Covid ấy, ai ở đâu thì ở đó, ở đâu ở đó thì lấy gì mà ăn, lấy gì mà uống, mà cứ ngồi đây ở đâu ở đó, ở đâu ở đó, ở đâu ở đó, lấy gì ăn, lấy gì uống. Nhưng hội thánh có Chúa Thánh Thần, những người lãnh đạo được đầy Thánh Thần, cho nên người ta mới cử ông Barnaba đi Antiochia. Tại vì cái chuyện nó xảy ra ở Antiochia thì đến tận nơi, nhìn tận mắt, nghe tận tai, sờ tận tay, không nghe báo cáo. Báo cáo về tại về đến trung ương rồi đấy. Nó đó, dám đi giảng cho những người ngoại đó. Thì có nhiều ngoại đạo trở lại với Chúa rồi đó. Coi chừng ấy nha. Nếu mà trung ương là không có Chúa Thánh Thần thì sẽ gọi ngay mấy cái ông thần đó về lại đây, ngồi làm biên bản kiểm điểm. Thành thật khai báo đã đi giảng cho ai, ai được trở lại. Phải không? Có đúng truyền thống, có đúng nội quy, có đúng quy định hay không? Thành thật khoan hồng, thành thật khai báo thì được khoan hồng, ngoan cố thì biết rút khắp thông ôn luôn. Nhưng mà đây sai Barnaba đi Antiochia. Khi tới nơi và thấy ơn Thiên Chúa như vậy thì ông Barnaba mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa. Đó, sứ giả mà được sai đi phải là người như thế, chứ không phải đi rồi rình rình rồi lại làm báo cáo, rồi về đầy những thành kiến. Nó ghê lắm, nhóm đó giờ ghê lắm, mạnh lắm, phát triển lắm, nhiều người đến lắm, coi chừng đây, nó sắp hơn mình rồi đây, hơn cả trung ương ở đây. Tiếu, tiếu ở trên mà cử người đi mà không giám sát cũng chết, vì gặp rằng nó có đầy thành kiến với cái nhóm đó, về báo cáo là tiêu. Cho nên phải cử một người mà đầy thánh thần, khôn ngoan, vô tư, sáng suốt. Đến nơi thấy như vậy thì mừng rỡ, hoặc là đến nơi thấy như vậy thì nổi đoá lên. Ai cho các anh làm như thế hả? Ngồi đó mà nói gì nữa, biến bản kiếm điếm không. Mừng rỡ tạ ơn Chúa và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa. Hallelujah. Lòng thương xót
phục sinh. Lòng thương xót
đó, lòng thương xót đã phục sinh nơi những con người biết xót thương nhau, biết cảm thông nhau, biết nâng đỡ cho nhau, biết mở lòng ra với Chúa và với nhau. Barnabas là người tốt đầy ơn thánh thần và lòng tin. Nếu mà ông này không có đầy thánh thần và lòng tin là tiêu rồi. Cử mấy ông mà đặc sứ đi mà đầy thành kiến với ác cảm là chỉ có chết mà thôi. Nhờ vậy kết quả là gì? Có thêm một đám rất đồng theo Chúa. Thấy chưa? Để cho Chúa làm việc thì người ta càng ngày càng đến với Chúa. Mà không cản được đâu. Không cản được đâu. Vì là việc của Chúa mà sao mà cản. Vì họ đến với Chúa chứ không phải đến với các Barnabas, đến với người nào đâu mà cản. Những người kia chỉ là đầy tớ nói cho họ biết về Chúa thôi. Cái ông kia rao giảng cho họ chỉ là người loan báo tin mừng và làm chứng thôi. Còn họ nghe, họ thấy và họ tin, họ đến với Chúa chứ không phải đến với ông nào hết mà sợ. Cứ thấy họ đến đông là sợ. Đến với lòng thương xót Chúa mà sợ cái gì? Họ tin vào lòng thương xót Chúa có gì sai? Sao lại sợ? Sợ cái gì anh? Anh sợ cái gì? Dạ sợ nó đông hơn mình. Đông hơn mừng chứ. Nhưng như vậy thì mình mất giá. Anh có giá không mà anh mất? Chẳng có ai có giá cả. Tôi cũng mất giá lâu rồi. Nhưng mà giá chuộc là chính Chúa Giêsu, máu và nước Ngài đổ ra. Cho nên khi được giá chuộc của Chúa Giêsu thì tất cả chúng ta đều vô giá. Đều vô giá hết. Đều có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Cho nên người ta thấy vậy thì người ta mới đi theo. Barnabas thấy được như thế, đi tìm thêm cộng tác viên. Hay không? Là cộng tác viên đó là ai? Saulo, tức là Phaolô trở lại đó. Tìm được rồi, đưa ông Saulo đến Antiochia, hai ông cùng làm việc trong hội thánh ấy suốt một năm và giảng dạy cho rất nhiều người. Không có ganh tị, không có đố kỵ mà mời người cộng tác. Chứ vậy, Barnabas thấy vậy ngon quá, để mình tôi rồi. Không, mời thêm người cộng tác, đón nhận những anh em của mình. Thấy họ có khả năng thì đón nhận để họ làm công việc của Chúa. Mình làm được hết không? Tại sao anh không cho người khác cộng tác là sao? Mình cộng tác nghĩa nó nổi hơn mình sao? Nổi hơn thì mừng chứ. Anh đi với người nổi tiếng anh có thấy anh hãnh diện không? Hay anh đi với người tai tiếng thì anh hãnh diện? Nói thật lòng đi. Thôi tao không đi với mày đâu, mang tiếng chết. Thấy không? Còn đi với nó tự nhiên mình được nổi tiếng lây. Ồ, đi với nó chụp hình người nổi tiếng mình được dính không? Dính chứ. Nó quay phim mình được dính không? Dính chứ. Vậy sao anh còn ghen còn tức làm chi vậy? Anh đi với người mà trộm đầu trộm đuôi cướp hay là cái gì anh mới sợ mang tiếng. Còn đi với người mà họ loan truyền lòng thương xót Chúa mà anh sợ mang tiếng cái gì? Và tại Antiochia lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu, tức là người có Chúa Kitô. Chúng ta ngày hôm nay cũng được gọi là Kitô hữu. Anh là người Kitô hữu, chị là người Kitô hữu. Mỗi chúng ta tin vào Đức Giêsu Kitô là Kitô hữu, tức là có Chúa Kitô. Mình gọi là Kitô hữu là tiền hữu. Biết tiền hữu là gì không? Người chỉ thấy có tiền thôi mà không thấy Chúa đâu cả. Chỉ có danh hữu, tiền hữu, rồi quyền lực hữu, cái gì cũng có mà mỗi không có Chúa Kitô thôi. Hoặc là mang danh là Kitô hữu, chỉ có danh, có tiếng mà không có miếng. Gọi là hữu danh vô thực. Trong khi đó, ngày hôm nay có những người họ không phải là Công giáo, nhưng mà họ đang đi loan truyền lòng thương xót Chúa, họ đang làm chứng cho lòng thương xót Chúa, họ đang tin vào Chúa, họ là vô danh mà hữu thực. Họ có danh là Kitô hữu, nhưng mà thực chất họ mới là Kitô hữu, vì họ sống như là một người con của Chúa. Sống, cảm nhận lòng thương xót Chúa và đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Tôi gặp rất nhiều người ngày hôm nay là những người vô danh hữu thực, Kitô hữu. Thưa cha con đạo Phật, thưa cha con đạo ông bà, thưa cha con chưa rửa tội, nhưng con tin vào Chúa, con phó thác vào Chúa, con được ơn của Chúa, con đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Đây, máy đây, cha còn bao nhiêu đứa con, sách đây, còn bao nhiêu đứa con. Họ là những người hữu thực vô danh. Còn mình là hữu danh vô thực, là mang danh là Kitô hữu mà thực chất chẳng thấy Chúa Kitô ở trong ta, mà chỉ thấy danh vọng, quyền lực, chức tước, địa vị mà thôi. Còn họ không phải là người Công giáo, không được gọi là Kitô hữu trước mặt người khác, nhưng thực chất họ là những người Kitô hữu vì cuộc sống của họ sống lời của Chúa và đi loan báo lòng thương xót của Chúa. Họ là những người hữu thực vô danh, còn ta là người hữu danh vô thực. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta tin vào Chúa, để Chúa khỏi phải nói như là nói với người Do Thái là: tôi đã nói rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh cha tôi và những việc đó làm chứng cho tôi, nhưng các ông vẫn không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Chiên tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Mình đang là con chiên của Chúa hay là con chiên của tiền tài, quyền lực, danh vọng, chức tước, địa vị? Mình chỉ nghe theo tiếng thế gian, chỉ nghe theo người có tiền, chỉ nghe theo người có quyền, mà chẳng chịu nghe theo tiếng gọi lòng thương xót Chúa.